Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 10 năm 2014, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Trung Quốc cải tạo các bãi đá tại Biển Đông để chuẩn bị cho một vùng nhận dạng phòng không mới. Việt Nam cần 40 năm nữa để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Chính quyền Hồng Kông và những người biểu tình đồng ý đàm phán. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, ông Lương Trấn Anh, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông, đang phải đối phó với dư luận về khoản tiền 6 triệu 400 ngàn đô la ông nhận của một công ty Australia mà không khai báo trong bản khai lợi tức cá nhân. Chuyện xảy ra sau khi hãng tin Fairfax Media của Australia đưa tin nói họ có chứng cứ khoản tiền này được một công ty của Úc có tên là UGL trả cho ông Lương Trấn Anh trong hai năm 2012 và 2013, tức là sau khi ông đã nhận chức đặc khu trưởng. Theo quy định của Hồng Kông, tất cả các viên chức chính quyền đều phải khai báo tài sản, cho biết số tiền thu nhập đến từ đâu.
Thông cáo do văn phòng đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông phổ biến giải thích rằng khoản tiền này ông lãnh sau ngày nhậm chức nhưng lại được thỏa thuận trước khi ông ra tranh cử, do đó ông không bị buộc phải khai trình theo luật định. Thông cáo giải thích rằng hồi năm 2011, công ty UGL của Úc mua bất động sản từ công ty DTZ mà ông Lương Trấn Anh làm đại diện, và công ty Úc đồng ý trả tiền cho ông để ông đóng vai trò cố vấn, tránh chuyện ông có thể làm việc với một công ty khác. Phát ngôn viên Michael Yu của văn phòng đặc khu nhấn mạnh, thỏa thuận này được ký kết trước ngày ông Lương Trấn Anh tham gia chính trường, nên không bị ràng buộc bởi luật lệ buộc phải khai báo tài sản. Lời giải thích đó không làm hài lòng các vị dân cử đối lập. Bà Sid Ho, đại diện cho phe đối lập, yêu cầu cơ quan lập pháp đặc khu mở cuộc điều tra và đòi hỏi đích thân ông Lương Trấn Anh phải trình bày chi tiết vụ này cho người dân biết.
Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc mà Giám đốc cơ quan FBI Mỹ đưa ra liên quan đến tình trạng tin tặc từ Hoa Lục vẫn tìm cách đánh cắp các tài liệu về kinh tế và thương mại của chính phủ Hoa Kỳ cũng như của các công ty Mỹ. Chủ nhật vừa rồi, khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Mỹ, ông James Comey nói rằng hành động phạm pháp của các tin tặc Trung Quốc đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nước Mỹ. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng những điều ông giám đốc FBI đưa ra hoàn toàn sai sự thật. Nhắc lại, chính Bắc Kinh cũng là nạn nhân của bọn tin tặc và chính phủ Trung Quốc không để yên cho bọn gian lộng hành. Ông Hồng Lỗi còn nói rằng các tài liệu tình báo bị tiết lộ cho thấy chính phủ Hoa Kỳ có hẳn một hệ thống nghe lén xâm nhập vào trang mạng của chính phủ và dân chúng các nước khác. Vẫn theo ông Hồng Lỗi, Washington nên ngưng ngay những việc làm này thay vì đi tố cáo người khác.
Tướng Prayut Chan-o-cha, người đang giữ vai trò Thủ tướng Thái Lan, đã đến Yangon hồi trưa nay, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày tại nước láng giềng. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tướng Prayut kể từ khi ông sử dụng quân đội để lật đổ chính phủ dân sự của bà Dinlak Sinawat. Bộ Ngoại giao Miến Điện cho hay, tướng Prayut và Tổng thống Thein Sein sẽ thảo luận với nhau về quan hệ giữa hai nước, đồng thời sẽ chủ tọa buổi lễ ký kết một số hiệp ước thương mại và hợp tác đầu tư. Cả hai nhà lãnh đạo Miến và Thái đều xuất thân từ quân đội, đồng thời cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc tổng tuyển cử mà cả hai ông đều hứa sẽ tổ chức vào năm tới. ông Prayut từng tỏ ý không muốn thấy gia đình Sinawat trở lại nắm chính quyền. Ông Thein Sein cũng không muốn sửa đổi hiến pháp để lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi không thể ra tranh cử tổng thống.
Tiếp tục phần tin tối nay. Về phần tin Việt Nam, thưa quý vị, tàu chở dầu Sunrise 869 và các thuyền viên bị hải tặc bắt giữ và tấn công đã được thả tự do và đang trên đường trở về Việt Nam. Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cho hãng tin AFP biết, vào sáng ngày hôm nay, tàu Sunrise cùng 18 thuyền viên đã được trả tự do sau khi hải tặc lấy đi khoảng 1/3 lượng dầu trên tàu. Hiện tại, tàu đang trên đường về đảo Phú Quốc. Ông Nhật cho biết đã nói chuyện với thuyền trưởng của tàu là ông Nguyễn Quyết Thắng và được biết đã có khoảng trên 10 tên hải tặc có súng nhảy lên tàu, khống chế và đánh một số thuyền viên. Không những vậy, chúng còn phá hủy hệ thống liên lạc, cướp dầu và hàng hóa trên tàu. Tính cho đến thời điểm này, chỉ có 2 thuyền viên bị thương nhẹ, những người còn lại không bị thương tích gì. Trung tâm báo tin cướp biển thuộc Cục Hàng hải Quốc tế khẳng định tàu và thuyền viên an toàn đang trên đường trở về cảng Việt Nam. Được biết, tàu chở dầu MT Sunrise 869 trên là của một công ty đóng tàu miền Bắc, chuyên chở trên 5.200 tấn dầu và 18 thuyền viên. Chiếc tàu đã bị mất tích khi đang trên đường từ Singapore về cảng Quảng Trị khoảng một tuần trước đây.
Thưa quý vị, nhà văn người Pháp Patrick Modiano vừa giành giải Nobel Văn học năm 2014 với tổng giá trị tiền thưởng là 1,1 triệu đô la Mỹ. Giải thưởng danh giá trên trao cho ông vì với nghệ thuật hồi tưởng, ông đã tái hiện những số phận bấp bênh nhất và khám phá cuộc sống, thế giới trong sự chiếm đóng. Nhà văn Modiano năm nay 69 tuổi, ông từng nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Người mất tích, Missing Person. Cuốn này đã giành giải Pritzker Prize năm 1978. Modiano sinh ra ở ngoại ô thủ đô Paris ngay sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc hồi tháng 7 năm 1945. Cha ông là người Italy gốc Do Thái, mẹ ông là diễn viên người Bỉ. Mặc dù là người nổi tiếng, nhưng ông sống khá kín tiếng trước báo chí và hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý thính giả, Tân Hoa Xã vào ngày 7 tháng 10 vừa qua loan tin Trung Quốc vừa hoàn thành đường băng dài 2.000 mét trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Trong khi đó, lâu nay cũng có cảnh báo về mối nguy của việc Trung Quốc cho cải tạo xây dựng một số khu vực đảo, đá mà họ chiếm được trước đây tại Trường Sa thành căn cứ quân sự cả không và hải quân. Vậy, đó là những mối nguy gì và phản ứng của một số nước chịu ảnh hưởng trong đó có Việt Nam ra sao? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Tờ Fiesta của Philippines số ra ngày 30 tháng 9 vừa qua, trích dẫn phát biểu của một quan chức cấp cao nước này nêu rõ hoạt động của Trung Quốc cho cải tạo và xây dựng phát triển một số bãi đá đang tranh chấp ở khu vực biển Tây Philippines mà Việt Nam gọi là Biển Đông, rõ ràng là một phần của kế hoạch nhằm thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ADIZ tại khu vực này. Vì quan chức này dẫn nguồn từ những nghiên cứu quân sự và công tác giám sát lãnh thổ liên tục, cảnh báo là Trung Quốc đang tiến rất gần đến việc thiết lập sự kiểm soát hoàn toàn khu vực hiện đang có tranh chấp với các nước khác, gồm Philippines, Malaysia, Việt Nam, Brunei và Đài Loan. Theo vị quan chức phát biểu với Fuelstar, thì Trung Quốc đang chỉ chờ hoàn tất các dự án phát triển căn cứ không quân và hải quân tại các bãi đá ngầm Châu Viên, Tư Nghĩa, Gạc Ma, Ga Ven ở Trường Sa, trước khi tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại khu vực này, tương tự như vùng nhận dạng phòng không họ tuyên bố hồi tháng 11 năm ngoái ở biển Hoa Đông. Thạc sĩ luật Hoàng Việt, một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam, nói về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông và khả năng thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại đó như sau.
Tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông rất lớn và họ không ngại một cái thủ đoạn nào họ sử dụng cả. Ngay cả cái sự kiện mà giàn khoan hồi đầu tháng 5, ngay trong cái vùng đặc quyền kinh tế và chuẩn lục địa của Việt Nam, và họ vẫn tuyên bố thế giới là phía Việt Nam quấy nhiễu và đe dọa họ, thì đấy là cho thấy Trung Quốc họ sẽ đổi trắng thay đen như thế nào. Và cái hệ lụy là nếu mà không ngăn chặn được trên cái vùng Biển Đông mà Trung Quốc có thay đổi, thứ nhất là Trung Quốc họ sẽ có những cái diễn giải luật pháp quốc tế trong đó công ước biển theo cách của họ và có lợi cho họ. Thứ hai nữa là Trung Quốc đã tuyên bố cái vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông, nơi cái vùng tranh chấp Senkaku với cả Nhật Bản, mặc dù vấp lại sự phản đối quyết liệt từ phía Nhật Bản cũng như là từ phía Hoa Kỳ và đồng minh thân cận của Nhật Bản, nhưng Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ. Và Trung Quốc nói bóng gió là Trung Quốc sẽ có thể tuyên bố một cái vùng nhận diện phòng không tương tự ở trên cái vùng Biển Đông. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu cho rằng thì hiện bây giờ cái vùng Biển Đông rộng lớn thì Trung Quốc chưa có tiềm lực. Nhưng nếu cái việc mà Trung Quốc cho xây dựng và xây dựng thành công các đá ở trên Trường Sa thành căn cứ quân sự, thì có lẽ cái việc Trung Quốc tuyên bố cái vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông là một cái tương lai không xa.
Một chuyên gia quân sự ở Việt Nam là Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên giám đốc Bảo tàng Quân sự Việt Nam, nói về mối nguy mà những căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Trường Sa sau khi hoàn thành sẽ gây ra cho Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.
Việc Trung Quốc tiến thêm những cái hành động nguy hiểm như thế nó gây bất ổn không chỉ cho Việt Nam mà cho cả cái khu vực Đông Nam Á. Bởi vì cái tham vọng của Trung Quốc thì chúng ta đều biết, và cái tham vọng ấy càng ngày nó càng bộc lộ rất là rõ rệt. Chính vì thế cho nên mà cái việc xây những cái căn cứ quân sự, đặc biệt là các cái tuyến đường băng ở cái đảo Gạc Ma, đảo Chữ Thập và một số đảo để nó kết nối với cái đảo Phú Lâm mà Trung Quốc đã chiếm những cái năm 50 của cái thế kỷ trước ấy, nó sẽ tạo nên một cái quần thể cho các cái lực lượng máy bay của Trung Quốc hoạt động. Bởi vì nếu như Trung Quốc không xây dựng những cái sân bay này ấy, thì sẽ là mất một cái thời gian khá dài bởi Trung Quốc mới kiểm soát được cái vùng Biển Đông thông qua cái lực lượng không quân. Mà cái lực lượng không quân trên biển là cực kỳ quan trọng. Trong khi đó từ đảo Hoài Nam mà xuống cái vùng Trường Sa thì nó bay hàng nghìn km. Mà nghìn km như thế đấy, thì buộc Trung Quốc là phải tiếp dầu trên không cho các cái máy bay chiến đấu. Và nếu không thì máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay đi rồi thì sẽ không thể bay về đảo Hải Nam được và nó sẽ rớt ở trên biển. Vì thế cho nên mà cái tham vọng, cái âm mưu Trung Quốc xây dựng một số cái bãi săn hô, bãi đá và trở thành các cái đảo nhân tạo. Cái việc này thì nó không phải là mới lạ gì, nhưng mà với Trung Quốc thì cái này nó cực kỳ nguy hiểm. Khi mà nó xây dựng xong rồi, nó kết nối xong một cái hệ thống đường băng và sân bay như thế đấy, thì nó sẽ khống chế toàn bộ cái tuyến chiến lược biển của Việt Nam ở Biển Đông. Nó ảnh hưởng đến cái phòng thủ của Việt Nam, không phải chỉ ở Biển Đông mà ngay ở trên đất liền, nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Và không những thế đấy, thì nếu Trung Quốc tuyên bố để thực hiện cái ADIZ, tức là cái khu vực cấm bay á, thì như vậy nó không chỉ nguy hiểm đối với Việt Nam mà với cả các cái nước Đông Nam Á, trong đó cái eo biển Malacca cũng nằm trong cái tầm kiểm soát, trong cái tầm ngắm của Trung Quốc.
Philippines là quốc gia công khai lên tiếng nhiều nhất về những hoạt động cải tạo và xây dựng tại Trường Sa của Trung Quốc. theo các quy định của Liên Hiệp Quốc cũng như những thỏa thuận giữa các nước trong khu vực như tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002, thì việc Trung Quốc trước đây sử dụng vũ lực để chiếm các đảo và đá tại Biển Đông đang tranh chấp và nay tiến hành hoạt động phát triển các dự án căn cứ quân sự như thế là hoàn toàn vi phạm. Tại khóa họp 69 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào cuối tháng 9 vừa qua, Philippines tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về những hành động mà Manila cho là nguy hiểm, gây mất ổn định tại khu vực Biển Đông. Sang đầu tháng 10, Philippines cho biết Tổng thống nước này có quyết định ngưng mọi kế hoạch xây dựng, trong đó có việc sửa chữa một đường băng trên đảo Thị Tứ thuộc Trường Sa mà nước này đang chiếm giữ dù có tranh chấp với các nước khác. Mục đích được nói nhằm duy trì đạo đức trong tranh chấp lãnh thổ. Philippines đã kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, mặc dù phía bị kiện không chịu tham gia. Thủ tướng Việt Nam khi có mặt tại Philippines hồi cuối tháng 5, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Lúc được báo chí quốc tế hỏi, ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, bằng chứng và đang cân nhắc thời điểm khởi kiện. Tuy nhiên từ đó đến nay đã hơn 4 tháng, vẫn chưa thấy có động tĩnh gì về việc kiện tụng như thế. Một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông khác, tiến sĩ Lê Thu Hường, tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, phát biểu về điểm này như sau.
Để đấy thì cần một cái nghiên cứu rất là sâu về mặt pháp luật trước. Thì tôi không biết là hiện tại cái chuẩn bị về pháp luật ở Việt Nam như thế nào. Tôi biết là đội ngũ nghiên cứu cũng rất là mạnh mẽ và cũng rất là tích cực trong cái việc này. Nhưng mà tôi không rõ là họ đã đầy đủ đến đâu và đang còn chờ đợi cái gì.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong chuyến làm việc tại Hoa Kỳ vừa qua được nói là có những phát biểu mạnh mẽ đối với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông.
Tiếp theo là mục Đời sống người Việt khắp nơi do Thành Trúc phụ trách.
Thành Trúc kính chào quý vị. VN Book Drive, dự án quyên tặng sách, là một chương trình bắt đầu từ 2007 khi các sinh viên và nghiên cứu sinh VEF, Quỹ Giáo dục Việt Nam, gặp nhau tại Florida trong một kỳ sinh hoạt thường niên do VEF tổ chức mỗi năm. Cũng từ 2007, cứ mỗi năm, các bạn trẻ tình nguyện viên của dự án quyên tặng sách lại tổ chức ngày Annual Book Day để thu thập, lọc lựa những đầu sách đã xin được rồi gửi về Việt Nam. Tính đến lúc này, 10 đại học trong nước đã ký thỏa thuận nhận sách của VN Book Drive mà nếu đi từ Bắc vào Nam thì có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Thủy lợi Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Hai trường ở miền Trung gồm Đại học Vinh, Đại học Đà Nẵng. Sắp đến năm 2015 là Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Trong Nam, các trường hợp tác và nhận sách của VN Book Drive ở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tự nhiên, Đại học Bách khoa, Đại học Tôn Đức Thắng. Mới đây nhất, thêm một đại học muốn liên lạc và xin sách là Đại học Công nghệ Thông tin, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, công việc quyên góp sách của VN Book Drive thoạt đầu xuất phát từ quan hệ giữa sinh viên người Việt với sinh viên bản xứ, giữa nghiên cứu sinh với giáo sư giảng dạy hoặc qua liên lạc tiếp xúc với những tổ chức tư nhân chuyên tặng sách miễn phí như The Book Thing of Baltimore chẳng hạn. Từ đó có được nguồn cung cấp sách cần thiết. Điển hình có lần, Thư viện của Đại học Minnesota đã đề nghị với một nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ VEF và tặng cho VN Book Drive một số tạp chí khoa học có giá trị. Thứ hai là trường hợp Thư viện Đại học Florida đã tặng cho dự án 1.000 quyển sách giáo khoa. Việc tặng sách mới đây nhất là qua bạn Vũ Thúy Hường, học viên VEF đang dọn chứng chỉ PhD khoa vật lý tại Đại học Maryland. Cô Vũ Thúy Hường được một giáo sư Mỹ gốc Việt, cũng trong tiểu bang Maryland, tìm cách liên lạc rồi thân hành mang một số sách đến nhờ cô trao cho dự án quyên tặng sách.
Chủ nhật vừa rồi, cháu có nhận được 32 cuốn sách từ cô Nga. Sách đấy là về chuyên ngành mà cô Nga dạy trước ở bên Đại học Ohio, đó là một số sách đa phần là về sinh học và môi trường. Phải nói là vô cùng cảm ơn cô vì những cuốn sách đấy là những quyển sách vô cùng quý của cô và bây giờ cô phải hưu. Cô muốn gửi lại số sách đấy để lưu Dubai chở số sách đấy về Việt Nam thì cháu thấy vô cùng cảm động, không biết nói gì hơn. Cảm ơn cô rất nhiều.
Cô Hà Thị Thanh Hương sang Mỹ theo học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2012, đến với dự án quyên tặng sách năm 2013, hiện là nghiên cứu sinh khoa thần kinh học tại Đại học Stanford, nói về sự vận động từ những ngày đầu của dự án.
Việc quyên góp sách ở bên Mỹ là một cái nỗ lực của tất cả các bạn du học sinh, các nghiên cứu sinh mà được nhận học bổng. Hàng năm thì tổ chức VN Book Drive, nhóm điều hành của tổ chức sẽ xác nhận là ở Việt Nam có một trường đại học nào đó muốn nhận sách, và sau đó thì các bạn trong nhóm điều hành sẽ viết thông báo. Những bạn tình nguyện viên, thường là sinh viên sau đại học hoặc là postdoc, nghiên cứu viên ở những trường đại học ở khắp nơi trên nước Mỹ. Và sau đó thì các bạn tình nguyện viên này sẽ viết email hoặc là dán thông báo để mà kêu gọi quyên gọi sách từ những giáo sư ở trong trường đại học hoặc là từ các thư viện ở trong cái khu vực mà các bạn đó ở. Có một số năm thì tụi em được thư viện của chính cái trường đại học đó trao tặng sách, giống như là năm 2013, năm ngoái thì thư viện trường đại học của bang Florida tặng cho nhóm viên nước ngoài hơn 1.000 cuốn sách. Mặc dù là cái quá trình quyên góp sách nó cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức, nhưng mà tự là tụi em cảm thấy rất là được khích lệ, tại vì khi mà mình hỏi xin sách thì những người ở Mỹ họ rất là sẵn sàng để tặng cho mình.
Với Thanh Hương cũng như các bạn khác trong nhóm VN Book Drive, đành rằng quyên góp sách ở Mỹ là một sự cố gắng đáng quý, thế nhưng so với nhu cầu có đủ sách cho người cần ở Việt Nam thì cũng quan trọng và cần thiết không kém.
Nhưng mà mỗi năm mà chị gửi về Việt Nam 1.000 cuốn sách, theo em thấy thì nó vẫn chưa mang lại một cái hiệu quả lớn mà nó ảnh hưởng được hướng tới được tất cả các bạn sinh viên cần sách ở Việt Nam. Tụi em có một cái ước vọng đó là lập được một cái thư viện và liên kết các trường đại học với nhau, làm sao để mà nâng cao cái quy mô của dự án quyên tặng sách này lên một độ mà nó hiệu quả hơn nữa, mỗi năm gửi được về nhiều sách hơn nữa. Một trong những cái khó khăn mà hiện giờ tụi em đang gặp phải đó là mặc dù là sách là được tặng, nhưng mà tiền vận chuyển đến địa điểm tập kết cũng như là tiền vận chuyển về Việt Nam vẫn cần trường đại học ở Việt Nam chi trả, mà số tiền này thực ra là vẫn khá lớn.
Tất cả những loại sách xin được, từ sách giáo khoa, toán học, công nghệ, khoa học, kỹ thuật, y khoa, vân vân, đều được các bạn trong VN Book Drive đóng thùng rồi gửi về bên nhà bằng đường biển. Cô Dương Thị Thư, học bổng tiến sĩ VEF năm thứ tư, khoa sinh học phân tử và tế bào tại UPenn, tức Đại học Pennsylvania, một trong những bàn tay đắc lực của dự án quyên tặng sách, từng không ngại khó khăn khi đến với tổ chức The Book Thing of Baltimore để xin sách miễn phí, chia sẻ.
Cái lúc mà Thư tham gia là cái giai đoạn VN Book Drive đang phải bắt nhịp trở lại, bởi vì là bị gác một năm trước đó thì không có đủ nhân lực thực hiện. Thế thì khi mình bắt đầu lại dự án thì nó còn khó khăn cả hơn năm 2007 khi hình thành cái dự án nữa. Lúc đấy thì cố gắng hết sức thôi ạ. Lúc đấy thì có liên hệ được một trường, tưởng như là mọi thứ đã ok hết rồi. Nhưng mà gặp khó khăn trong vấn đề chuyển giao tài chính, tức là chuyển cái tiền tài trợ vận chuyển sang Mỹ. Thế lại không hợp tác được. Thế chỉ trong vòng một thời gian cực kỳ ngắn trước cái conference năm 2013 thì phải liên hệ với một trường mới là trường Đại học Tôn Đức Thắng. Lúc đấy là mình chỉ nghĩ trong đầu là mình cố gắng làm sao để là cái lộ trình của sách ở tại Mỹ đã được thu gom rồi và sẽ được mang trở về Việt Nam. Thì thành công ở dự án đấy cứ đi những bước tiếp theo. Và hiện tại bây giờ thì VN Book Drive cũng rất là vững vàng. Bất cứ khi mình kêu gọi một bạn nào đó tham gia giúp đỡ thì các bạn đó thì rất là sẵn lòng. Mặc dù là không commit là sẽ tham gia 100%.
Nhiệt tình của các du học sinh và nghiên cứu sinh VEF vào dự án quyên góp sách là động lực rất lớn đối với Dương Thị Thư.
Rõ ràng khi mình đã ở Việt Nam rồi thì mình biết là cái nguồn sách nó thật ra là không có, và lúc nào cũng đi tìm sách lậu, tức là sách lậu ở trên Internet để đọc, mà trong khi thì em rất thích là được đọc sách giấy. Thậm chí là khi mình sang đến Mỹ rồi, tức là mình tìm được nguồn sách nhưng mình vẫn muốn đọc nó bằng sách giấy, thì em biết tất cả các bạn ở Việt Nam đều muốn và em cũng muốn được sử dụng sách nó. Thì đấy là cái động lực để mang sách về để chia sẻ kiến thức.
Thế nhưng, ước mơ về một hệ thống liên thư viện Việt Nam Interlibrary Network mà bạn Thanh Hương đề cập ở trên cũng là động lực thứ nhì Dương Thị Thư cùng các bạn nhắm tới.
Cái động lực lớn nhất đối với em nghĩ là nó tạo ra một cái cầu nối cho người Việt mình nâng cao sức mạnh cộng đồng. Việt Nam Interlibrary Network, hệ thống liên thư viện này là một mục đích cuối cùng của chúng em, tức là mang sách về rồi thì phải tạo điều kiện cho nhiều người ở Việt Nam được đọc sách, không chỉ riêng về sinh viên ở các trường thụ hưởng những cuốn sách đấy. Thì tất cả các trường mà đã từng hợp tác với VN Book Drive thì đều ký cái agreement là sẽ cho phép các cái độc giả bên ngoài trường cũng được đọc những cái cuốn sách mà VN Book Drive gửi về. Em và các bạn ở trong VN Book Drive cũng kết hợp với một số anh chị khác là người viết ra cái dự án đấy.
Nhằm biến giấc mơ hệ thống liên thư viện thành hiện thực, VN Book Drive đang vận động một ngân quỹ tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ.
Cái dự án ấy của chính phủ Mỹ để mở rộng cái network của VN Book Drive tại Việt Nam. Cái đấy là cạnh tranh toàn cầu, mỗi nước chỉ được một hoặc hai dự án được thôi. Cái thứ hai là tạo network giữa những người đang ở Việt Nam với những người đang ở Mỹ, tạo ra một cái forum để mọi người kết cầu nối với nhau để học. Trong khi các bạn ở Việt Nam rất cần những cái nguồn tư vấn đấy, thì Việt Nam Interlibrary Network thì còn tạo ra một cái cầu nối online, gọi là online forum đó, để đọc sách rồi trao đổi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu giữa những người đang ở Mỹ và những người đang ở Việt Nam. Thì cái đấy là cái mục tiêu của bọn em.
Không riêng học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, học giả của VEF Quỹ Giáo dục Việt Nam hoạt động trong VN Book Drive, dự án còn hấp dẫn một số bạn trẻ ngoài VEF. Bà Nguyễn Đăng Vũ, du sinh tự túc năm thứ ba ngành cơ khí tại Đại học Minnesota, Twin City, từng đóng góp cho nhóm vài chục quyển sách, bày tỏ.
Em cảm thấy trong lúc mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì cũng đóng góp cho cộng đồng, nhất là ở Việt Nam. Tình cờ em thấy bạn em post cái tin là có nhóm VN Book Drive thu sách, thế là em cũng tham gia thu sách cho các bạn đấy và sau đó là cũng đóng góp ý kiến, thảo luận được với bạn, mời vào nhóm. Và em cũng thấy rất là thích hoạt động của VN Book Drive lúc đó là rất là ý nghĩa. Em cũng học đại học một năm mà em cũng biết là các thư viện ở đại học cũng thiếu sách, cho nên khi mà ở bên đây mà cũng giúp lại những bạn đi sau mình, đó đều làm em vui. Ngoài ra thì còn một khía cạnh nữa là hoạt động này nó cũng kết nối các bạn du học sinh Mỹ ở đây lại với nhau. Đầu thì đa số VN Book Drive là học sinh của VES, nhưng mà các bạn mở ra để mà kết nối các bạn ngoài VES, thậm chí những bạn không phải là nghiên cứu sinh mà dù các em sinh viên đại học cũng tham gia, cho nên thấy là như đó em cảm thấy rất là khía cạnh quan trọng mà làm em muốn tham gia VN Book Drive.
Đó là câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi kỳ này. VN Book Drive, dự án quyền tặng sách do du học sinh và nghiên cứu sinh VEF, Quỹ Giáo dục Việt Nam ở Hoa Kỳ khởi xướng và hoạt động từ năm 2007 đến nay. Thanh Trúc kính chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị tối thứ năm tuần tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các bằng 22, 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Phát triển Châu Á ADF tổ chức ngày 19 tháng 9 năm 2014 tại Hà Nội, đại diện Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đánh giá Việt Nam sẽ phải mất 40 năm, tức tới năm 2058, mới vượt ngưỡng thu nhập trung bình. Điều này phản ánh thực trạng kinh tế Việt Nam hay là một đánh giá quá bi quan? Nam Nguyên ghi nhận vấn đề này.
Theo Ngân hàng Thế giới, một quốc gia có thu nhập trung bình có nghĩa là lợi tức bình quân đầu người ở trong khoảng 1.000 đô la đến 12.000 đô la một năm. Tuy vậy, Việt Nam mới chỉ bước vào các nước thang đầu tiên của nhóm các nước thu nhập trung bình, vì người Việt Nam mới chỉ đạt GDP đầu người khoảng 1.900 đô la Mỹ. Đây là cách tính máy móc lấy tổng sản phẩm nội địa chia cho dân số. Để người Việt Nam tiến đến mức GDP đầu người 12.000 đô la một năm thì có lẽ đã quá tầm mơ ước của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vượt qua ngưỡng này và bước vào câu lạc bộ các nước thu nhập cao vào năm 2058 được xem là một đánh giá có phần lạc quan chứ không phải là bi quan. Trả lời chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định rằng Việt Nam có thể bị ách tắc trong bẫy thu nhập trung bình. Ông nói,
hoàn toàn là có thể xảy ra nếu không thực hiện cải cách thể chế, cải cách một cách quyết liệt, sự tạo sự bình đẳng sân chơi giữa các thành phần kinh tế, coi con người là nhân tố quyết định. Vấn đề cốt lõi là phải tạo ra một cái năng suất, mà năng suất cao. Thì hiện nay năng suất lao động so với khu vực, đặc biệt so với thế giới, thì Việt Nam đứng vào lại thấp nhất. Đây là mối nguy hiểm để tạo một rào cản rất lớn cho khi động lực kinh tế phát triển. Cho nên nếu mà tất cả những yếu tố, những cái thách thức, những khó khăn, những cái tồn tại bất cập hiện nay, nếu không được giải quyết, nếu không được xử lý một cách quyết liệt, một cách triệt để, thì chắc chắn cái nền kinh tế Việt Nam sẽ còn tụt hậu. Và 40 năm nữa không thể không những được kỳ mà lại còn tụt hậu xa nữa so với các nước khu vực.
So với láng giềng, Việt Nam tụt hậu khá xa. Cụ thể năm 2013, Malaysia có GDP đầu người 10.514 đô la, Thái Lan 5.779 đô la. Những láng giềng này cũng đang nằm trong mức thu nhập trung bình, nhưng theo OECD, Malaysia sẽ là quốc gia Đông Nam Á tiến lên nước thu nhập cao vào năm 2020, Thái Lan vào năm 2031. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, có GDP đầu người là 6.807 đô la và có khả năng thoát ngưỡng thu nhập trung bình vào năm 2026. Theo VN Express, phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Châu Á tổ chức ở Hà Nội, giáo sư Quyên Ly thuộc Đại học Quốc gia Hàn Quốc lấy kinh nghiệm phát triển thành công của quốc gia mình và lập luận rằng yếu tố có thể giúp các nước vươn lên thoát bẫy thu nhập trung bình là con người và sự đổi mới sáng tạo. Phải chăng những vấn đề vừa nêu đã cản trở sự phát triển của Việt Nam? Phó giáo sư Ngô Chí Long nhận định.
Đây là cách nhận định hoàn toàn đúng mà nhiều chuyên gia cũng đã có những kiến nghị với các cơ quan chức năng cũng như với chính phủ. Bởi vì cho tới hiện nay thì nếu mà không có cái sức sáng tạo, cũng như mà đặc biệt là vấn đề năng suất lao động ấy, mà không phát huy đấy, không đổi mới thể chế, thì chắc chắn là Việt Nam sẽ rơi vào bẫy trung bình và sẽ bị tụt hậu hơn nữa so với các nước trong khu vực. Và đây là một điều mà nhà nước Việt Nam đã nhìn thấy và cũng đang là quyết tâm để đẩy mạnh. Thế thì giữa cái quyết tâm đấy và cái có thực hiện đấy không thì là hãy chờ phía trước, hãy còn xem xét phía trước.
Yếu tố con người và tinh thần đổi mới sáng tạo có thể hiểu như thế nào trong hoàn cảnh Việt Nam? Gần 4 thập niên sau khi Cộng sản Việt Nam thống nhất đất nước và thiết lập thể chế một đảng toàn trị, nền kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Phát triển Châu Á đánh giá là kém sáng tạo và xếp một bậc sau nước Lào. Đánh giá này có thể là máy móc dựa vào một số yếu tố chỉ tiêu và cũng có thể không mang nhiều ý nghĩa lắm. Thạc sĩ Bùi Ngọc Sơn thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới được báo Đất Việt Online trích lời đã đề cập đến nhược điểm của người Việt Nam là thích ăn sỏi, không thích sáng tạo trong sản xuất. Cho đến nay, từ cây kim sợi chỉ, cái lược chải đầu cũng nhập từ Trung Quốc. Thạc sĩ Bùi Ngọc Sơn nhấn mạnh, chỉ số thông minh IQ của người Việt Nam hơn nhiều nước khác. IQ xét về xử lý bộ não, nhưng xử lý cái gì thì lại là chuyện khác. Theo lời vị chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng nhưng không đi vào thực tế. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội nhìn nhận vấn đề theo cách riêng của mình. Ông nói,
cái nguyên nhân chính ở đây là do cả cái cơ chế này ở Việt Nam. Người ta sống trong một thời kỳ giả dối trong một thời gian rất là dài. Giả dối biểu hiện rõ nhất là trong cái thời kỳ làm ăn hợp tác xã mà. Việc của công người ta làm ảo. Khi làm hợp tác xã thì kẻng rồi mãi bà con mới đi. Đi thì làm qua quyết chưa kẻng đã thấy về nhà. Thế thì cái tư duy bao cấp, tư duy làm ăn giới trá đôi pho đó của người Việt nó nặng nề lắm. Nó rất nặng. Và bây giờ thì nó ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Đặc biệt giới lãnh đạo ấy, thì nói dối kinh khủng. Tôi để nói là trong ngành giáo dục của tôi thì tỷ lệ nói dối là khủng khiếp. Thế thì thầy cô cũng nói dối, học sinh cũng sẽ học được cái bệnh nói dối ngay từ sớm. Và như thế thì còn cái gì là sáng tạo nữa, còn cái gì là trung thực, là cái động lực nữa.
Bên cạnh sự kiện Diễn đàn Phát triển Châu Á diễn ra hôm 19 tháng 9 tại Hà Nội, cùng ngày Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, ông Takehiko Nakao có cuộc họp báo ở thủ đô Việt Nam nhân chuyến viếng thăm 2 ngày. Ông Nakao khuyến cáo Việt Nam cần thực hiện hiệu quả những luật lệ và quy định trong kinh doanh để tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển một môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn. Theo lời Chủ tịch ADB, khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Việt Nam và tránh bẫy thu nhập trung bình. Thế nhưng, Việt Nam dường như đã bỏ lỡ một cơ hội để sửa sai thể chế kinh tế ngược đời của mình. Việt Nam kiên định với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bản hiến pháp sửa đổi năm 2013 vẫn minh định kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế.
Thưa quý thính giả, nhóm sinh viên tranh đấu cho dân chủ và chính quyền Hồng Kông vừa đồng ý sẽ chính thức hội họp vào chiều thứ Sáu ngày 10 tháng 10 năm 2014. Phải chăng Bắc Kinh đã nhượng bộ? Cuộc thảo luận bàn tròn với Việt Long, Nam Nguyên, Mặc Lâm xoay quanh đề tài này. Mời quý vị theo dõi.
Đại diện phe sinh viên biểu tình và chính quyền Hồng Kông vừa đồng ý chính thức hội họp vào chiều thứ Sáu tuần này. Thế câu hỏi đầu tiên là liệu cuộc đàm phán có thể giải quyết được mâu thuẫn chính trị giữa hai phía hay không, anh Nam Nguyên?
Thưa anh, đó, thông cáo của chính quyền Hồng Kông nói là hai bên sẽ gặp nhau bàn thảo về mối mâu thuẫn, như là anh vừa nói, là những phương thức thực hiện cải cách chính trị bằng luật pháp được hiểu là liên quan đến thể thức bầu cử chức trưởng quan hành chính Hồng Kông vào năm 2017. Đó là lý do khiến nổ ra cuộc biểu tình này của sinh viên học sinh đã 2 tuần qua được nhiều người dân ủng hộ, đối đầu với chính quyền Hồng Kông bị Bắc Kinh chi phối mạnh mẽ, đòi hỏi quyền tự do ứng cử và bầu cử, không chấp nhận việc Trung Quốc tự ý chọn lựa ứng cử viên rồi đưa danh sách đó ra để dân bỏ phiếu, ở bên Việt Nam gọi là đảng cử dân bầu đó. Thì tôi không nghĩ là cuộc đàm phán có thể giải quyết được mối mâu thuẫn mang tính nguyên tắc như vậy khi Bắc Kinh đã tuyên bố là không nhượng bộ yêu sách của phía sinh viên học sinh. Thưa anh.
Vâng, thưa hai anh và thưa quý vị, theo tôi hiểu thì tính nguyên tắc bị mâu thuẫn là vì một bên đòi hỏi phải có những cuộc bầu cử tự do, trong khi bên kia muốn chọn trước ứng cử viên như anh nói là đảng cử dân bầu đó. Thế thì thực ra thì thời người Anh và các chị họ cũng không có để cho người dân Hồng Kông trực tiếp chọn người đại diện, bởi vì người Anh cho là người Hồng Kông vốn lơ là với chính trị, và khi đó có lẽ đúng như vậy thật. Mà nay dưới chế độ một quốc gia hai thể chế của Bắc Kinh, phe dân chủ Hồng Kông vẫn tiếp tục đòi quyền bầu cử rộng rãi hơn. Thể thức bầu cử hội đồng lập pháp cũng như hội đồng bầu hành chính trưởng quan vốn vẫn là vấn đề gây go giữa phe dân chủ Hồng Kông với chính quyền Hồng Kông, bao gồm một hội đồng lập pháp do Bắc Kinh chỉ định một phần. Tỷ lệ chỉ định cũng đã là đề tài tranh chấp gây go trong nhiều năm kể từ khi Hồng Kông được trao trả năm 1997. Nay thì phía dân chủ phản đối Trung Quốc chọn ứng cử viên rồi đưa danh sách ra cho dân bầu. Nhưng đã có mâu thuẫn căn bản như vậy thì vì sao hai bên vẫn thỏa thuận ngồi vào bàn đàm phán? Liệu Hồng Kông có muốn thay đổi lập trường của Bắc Kinh hay là có lý do nào khác, anh Mạc Lâm?
Vâng, thưa anh Việt Long, thưa anh Nguyên, thưa quý vị, tôi không nghĩ là lập trường của Bắc Kinh có thể bị thay đổi qua đàm phán. Tôi nghĩ đây chỉ là một cái nước cờ khôn ngoan mà Bắc Kinh đưa ra. Bây giờ nếu ta quay lại để so sánh với hành động của các chính quyền ở châu Phi, ở Trung Đông và Đông Âu đó, khi họ phải đối diện với các cuộc biểu tình gọi là cách mạng màu trước đây. Một quốc gia với một chế độ độc tài chính trị chưa từng có một lần bầu cử tự do nào, thì chẳng bao giờ có thể thay đổi thể thức bầu cử cho một tập thể người dân có tỷ lệ dân số là ít ỏi so với dân số hơn 1 tỷ người của Hoa Lục. Đây chỉ là sách lược chính trị của Trung Quốc do chính quyền Hồng Kông thi hành mà thôi, thưa Han.
Vâng, thưa, nếu mà như vậy thì vì sao mà phía sinh viên học sinh biểu tình đã chấp nhận đàm phán với chính quyền, anh Nam Nguyên?
Lập trường của nhóm lãnh đạo sinh viên học sinh biểu tình đòi hỏi ông Lương Chấn Anh là phải từ chức. Chính quyền Hồng Kông lập tức bác bỏ. Cuộc biểu tình bèn nổ ra rộng lớn, cảnh sát bắn hơi cay, hơi hồ tiêu. Cuộc phản đối bùng nổ mạnh mẽ và đông đảo dần lên, gấp bội lên, có lúc lên đến cả 200.000 người. Vì thế chính quyền lùi một bước, đề nghị đưa người đại diện trưởng quan hành chính đàm phán với phía sinh viên. Phe biểu tình lúc đầu là bác bỏ, nhưng sau đã chấp nhận đàm phán. Vì nhóm sinh viên lãnh đạo tuy còn rất trẻ, nhưng đã tỏ ra rất có bản lĩnh chính trị và hiểu biết rất rõ về sách lược đấu tranh bất bạo động qua cuốn Cẩm nang bất tuân dân sự mà họ phổ biến trước đó cho người biểu tình. Vì thế là ta thấy cuộc phản đối rất mạnh mẽ nhưng cũng rất trật tự, ôn hòa. Nhưng các sinh viên học sinh cũng tuyên bố là không lạc quan về kết quả sắp tới của cuộc đàm phán, thưa anh Việt Long, anh Mạc Lâm.
Vâng, anh Mạc Lâm nghĩ là vì sao họ tỏ ra không lạc quan?
Vâng, rõ ràng là khó có thể mà lạc quan trong cái trường hợp này, thưa anh. Vì theo tôi hiểu đó, nghĩa là họ không hy vọng ông Lương Chấn Anh từ chức như họ đòi hỏi, và chính quyền cũng sẽ rất cò kè về cái thể thức bầu cử. Nhưng sinh viên vẫn ngồi vào đàm phán, chứng tỏ họ tự tin ở bản lĩnh chính trị của họ. Tôi tin là họ sẽ có chiến lược chiến thuật đàm phán và tranh đấu rất khôn ngoan để mà tranh thủ một số mục đích cho vấn đề bầu cử dân chủ cũng như là một thể chế dân chủ phóng khoáng hơn cho Hồng Kông.
Thưa, về phía Bắc Kinh thì anh Nam Nguyên có nhận xét thế nào về cái cách hành xử của Bắc Kinh hiện nay và sắp tới?
Thông tin ghi nhận mà chúng tôi theo dõi trong suốt 2 tuần lễ vừa qua đó, thì trước hết cảnh sát Hồng Kông đã không đàn áp thô bạo mà đã dừng ngay việc sử dụng hơi cay. Đó là một điều chứng tỏ sự khôn khéo của Bắc Kinh như anh Mạc Lâm đã trình bày. Kế đó, sau khi bác bỏ thẳng thừng đòi hỏi của sinh viên, ông Lương Chấn Anh lại đưa đề nghị cho đại diện của mình đàm phán. Đó là kế sách khôn khéo thứ hai, tránh được hành động mạnh của sinh viên là đòi chiếm cơ sở hành chính Hồng Kông. Nhưng từ nay trở đi ta sẽ có dịp nhận xét thêm về đường lối hành xử của Bắc Kinh khi có những diễn tiến mới qua cuộc đàm phán thứ hai.
Có dịp sẽ nhận xét thì theo tôi hiểu là ý của anh thì anh Nam Nguyên vốn là người thận trọng, cho nên tôi cũng không dám võ đoán ý của anh, nhưng mà tôi cho rằng từ nay trở đi ta sẽ thấy Bắc Kinh đàm phán thì vẫn là lối đàm phán của Bắc Kinh, là đặt những điều kiện thật cao rồi kéo dài cuộc thương thảo, không bao giờ chấp nhận việc từ chức của ông Lương Chấn Anh theo như một số nhà quan sát dự đoán. Nhưng mà tôi nghĩ với sự khôn khéo như hai anh vừa nói, Bắc Kinh có thể nhượng bộ chút ít sau đó về tỷ lệ đại biểu dân cử trong hội đồng bầu cử hành chính trực quan, bởi vì đó chỉ là một ít nhượng bộ về kỹ thuật và không phải là về nguyên tắc, để cho cuộc chiếm cứ gọi là Occupy Central có lý do phải suy tàn. Anh Mạc Lâm.
Vâng, tôi là mặc dù tôi không có chắc những cái dự đoán của anh nó sẽ đúng bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng Bắc Kinh cứ tiếp tục đàm phán để cuộc chiếm cứ đó nó tiếp diễn trong một thời gian, rồi cái ảnh hưởng kinh tế rồi tài chính của nó đối với người dân Hồng Kông đó sẽ khiến cho người dân nơi này hết ủng hộ phong trào chống đối, thưa anh.
Cảm ơn hai anh và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Thế giới trong tuần mỗi ngày thứ tư. Việt Long, Nam Nguyên, Mạc Lâm kính chào tạm biệt.
Tuần vừa qua, thành phố Hanover đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm bức tường Bá Linh sụp đổ, cũng như kỷ niệm 24 năm nước Đức thống nhất. Thông tín viên Tường An ghi nhận lại sự kiện này, cũng như ôn lại những hồi tưởng về thời điểm lịch sử đó cùng các nhân chứng.
Đêm 12 rạng sáng 13 tháng 8 năm 1961, những viên đá đầu tiên đã được đặt xuống thành phố Bá Linh. Một bức tường mang tên ô nhục được dựng lên, bất chấp sự phản đối của trên 300.000 người dân Tây Đức. Máu đã đổ trên bức tường này khi gần 5.000 người đã tìm cách vượt qua biên giới, trên 200 người đã ngã xuống để trả giá cho tự do. 28 năm sau đó, đêm 9 tháng 11, rạng sáng 10 tháng 11 năm 1989, những viên gạch ô nhục ấy đã được đập đổ trong niềm hân hoan vô bờ của hai vùng đất nước dẫn theo một loạt tan rã của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu. Bức tường dài 155 km, biểu tượng của sự chia lìa, nay chỉ còn là một vành đai xanh để gợi nhớ một giai đoạn bi thương của lịch sử đã sang trang. là một thuyền nhân tị nạn tại Đức từ năm 1981. Bà Mỹ Lâm sống tại Tây Bá Linh, hồi tưởng lại quang cảnh Berlin lúc đó.
Đêm hôm đó, công an cảnh sát của Đông Đức họ đã tự động bỏ súng xuống để cho người ta đi qua những cửa ranh giới. Riêng ở Berlin, từ 21 giờ tới 12 giờ đêm đã có khoảng 20.000 người đã vượt bức tường Berlin để đi qua vùng Tây Bá Linh. Nhà tôi thì lúc đó thì cũng gần sát cách bức tường khoảng nửa cây số. Thì cái sáng ngày mùng 10 tháng 11, tự nhiên, đây hai bên con đường chính, người đi bộ, sát hàng hàng lớp lớp, họ đi người là đông không thể tưởng tượng. Thì họ là những người đã vượt biên giới, họ đi từ suốt từ nửa đêm và tới sáng. Đồng Ba Linh họ đi tới đâu cũng được tiếp đón và được đối xử rất là tử tế. Hai đứa bé, con gái tôi, nó được cô giáo dắt ra tận cái bức tượng mua hoa để tặng cho những người Đông Đức bước qua khỏi ranh giới.
Ông Lâm Đăng Châu, du học tại Đức từ năm 1968. Lúc đó, ông đang làm việc tại thành phố Hanover, cách Berlin gần 300 cây số. Ông nói lên sự xúc động của mình.
Trong ngày lịch sử của nước Đức, chúng tôi vui mừng và ứa nước mắt khi thấy cảnh người dân Tây và Đông Đức ôm nhau, gặp gỡ nhau sau 28 năm chia cắt. Người Việt lao động ở Đông Đức và Đông Âu sau đó cũng tìm cách sang Tây Bá Linh, sang Tây Đức để xin tị nạn.
Nhưng niềm vui mừng đó hình như không hẳn là cảm xúc của tất cả những người Việt có mặt trên nước Đức lúc đó. Ông Nguyễn Văn Mài, hợp tác lao động tại Đông Đức từ năm 1988, chia sẻ một cảm giác gần như là thờ ơ bên cạnh một biến động lớn của nước Đức.
Tôi nhớ là cái cảm tưởng của mình không có gì là sửng sốt, nó cũng không có gì gọi là bàng hoàng, bởi vì nó thực ra thì nước Đức không phải là đất nước của mình, chỉ biết ở đây là việc của người Đức thôi. Tôi chỉ có mỗi một cái so sánh nhỏ ở trong đời tôi, đó là người ta cũng đấu tranh để thống nhất nước Đức, nhưng mà người ta đã thống nhất bằng một cách rất khôn ngoan và rất là nhẹ nhàng, không có thương tổn nhiều, không như Việt Nam mình.
Nước Đức chính thức thống nhất ngày 3 tháng 10 năm 1990. Những năm đầu tiên, trên 40 triệu dân Tây Đức, một sớm một chiều đã phải cưu mang thêm gần 18 triệu dân Đông Đức. Nhiều người mất việc làm đã là lý do cho làn sóng kỳ thị dấy lên trong những ngày đầu nước Đức hợp nhất. Ông Mài kể lại.
Khi mà bức tường Berlin đổ, thì trong một số người Đức thấy xuất hiện tư tưởng là bài xích người ngoại quốc. Cụ thể như là người Việt Nam, người Cuba hay là người Mozambique, họ cho rằng là người mình đến đấy lao động đã chiếm mất cái phần việc làm của người ta và đã xảy ra các cái sự việc rung động cả đất nước Đức. Thí dụ như là ở Rostock hay ở Magdeburg là họ đã đốt các khu nhà ở của người Việt nhà mình và họ hành hung người Việt nhà mình. Nhưng nó chỉ để xảy ra một thời gian ngắn thôi, sau đấy thì chính quyền Đức đã kịp thời chấn chỉnh.
Gánh nặng bên kia bức tường Bá Linh trao lại không phải là nhỏ. Người dân Tây Đức đã phải đóng góp rất nhiều để có một nước Đức cường thịnh như hôm nay. Bà Mỹ Lâm cho biết.
Sự giúp đỡ của người Tây Đức đối với Đông Đức rất là lớn. Chúng tôi đi làm mỗi người đó phải đóng 7% lương của mình vào cái quỹ gọi là quỹ xây dựng lại Đông Đức.
Sau một thời gian ổn định, nước Đức đã lấy lại cân bằng và phát triển. Ông Lâm Năng Châu nói.
Hai cái người bây giờ nắm giữ những cái chức vụ quyền lực cao nhất Đức Đức là ông Tổng thống Đức và bà Thủ tướng Merkel cũng lại là người xuất thân ở vùng Đông Đức. Thành ra họ có những cái tầm nhìn xa, thì chính vì những cái hoạt động đảng phái mà họ có tầm nhìn xa như vậy đó đã đóng góp một phần nào về cái sự phát triển của nước Đức. Họ đã không có những cái chuyện tù đầy, chạy cải tạo hay là đàn áp. Nếu mà so với sự thống nhất của Việt Nam thì họ đã khôn khéo họ nhìn ra những vấn đề đó để mà phát triển nước Đức, một trong những cái cường quốc, ít nhất là cường quốc về kinh tế trên thế giới hiện nay.
Với 16 bang, nước Đức đã chia cho mỗi bang mỗi năm phụ trách tổ chức lễ thống nhất. Năm nay, thành phố Hanover nhận trách nhiệm tổ chức lễ hội liên bang. Hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về thành phố nằm bên dòng sông Lên của Tây Bắc Đức. Ông Lâm Đăng Châu, Chủ tịch Trung tâm Việt Nam Hanover có gian hàng triển lãm tại đây, kể lại không khí tưng bừng trong ngày lễ hội.
Năm nay đó, cái thủ phủ của bang Niedersachsen, tức là thành phố Hanover đó, nhất tổ chức cái lễ hội liên bang 25 năm bức tường Bá Linh đổ và 24 năm nước Đức thống nhất. Những cái khẩu hiệu đưa ra là 25 năm cuộc cách mạng ôn hòa và bức tường Bá Linh đổ, hay là 25 năm tự do và nước Đức thống nhất trong đa dạng, Frei in Vielfalt. Tới hàng trăm ngàn người từ những thành phố lớn ở Đức đã tới tham dự Và chúng tôi thấy là những cái quan chức trọng yếu ở trong chính quyền liên bang như là Tổng thống Đức, ông Gau, Thủ tướng Đức là bà Merkel, hay là Chủ tịch Quốc hội, ông Lammert, cũng như đại diện của 16 tiểu bang của Đức đều hiện diện trong cái ngày quốc khánh của Đức hôm thứ Sáu 3 tháng 10 vừa qua. Trung tâm Việt Nam Hanover cũng có một gian hàng thông tin và triển lãm về người Việt tại Đức, góp phần vào cái sự đa dạng nói lên cái tiếng nói của người di dân Việt Nam tại Đức. Tôi cũng có trình bày ba cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là những người Việt Nam tị nạn. Chúng tôi có những hình ảnh nói về thuyền nhân đến Đức vào cuối thập niên 70. Chủ đề người Việt Nam hợp tác lao động bên Đông Đức từ đầu thập niên 80 cho đến khi bức tường đổ. Chủ đề thứ ba là vấn đề kết hợp và giao lưu người Việt Nam miền Bắc ở bên Đông Đức và thuyền nhân tị nạn đa số miền Nam có dịp gặp gỡ để trao đổi với nhau.
Tương lai của một đất nước nằm trong tay người dân và do chính người dân quyết định. Vấn đề là họ có đủ can đảm đứng lên để cầm lấy vận mệnh của đất nước như những sinh viên Hồng Kông đang đứng lên đòi quyền làm chủ của mình. Xin mượn lời của ông Lâm Năng Châu như một kết luận.
Chính người dân Đông Đức đã tự định đoạt số phận của mình. Họ kiên trì tranh đấu cho tự do dân chủ, bất chấp tù đầy. Cái vấn đề mà chuyển hóa tại Việt Nam đó là phải do chính người dân mình tự quyết định cái vận mạng của mình.
Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tóm lược.
Ông Lương Trấn Anh, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông, đang phải đối phó với dư luận về khoản tiền 6 triệu 400 ngàn đô la ông nhận của một công ty Australia mà không khai báo trong bản khai lợi tức cá nhân. Tuy nhiên, thông cáo do văn phòng đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông phổ biến giải thích rằng khoản tiền này ông lãnh sau ngày nhậm chức nhưng lại được thỏa thuận trước khi ông ra tranh cử, do đó ông không bị buộc phải khai trình theo luật định. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc mà Giám đốc cơ quan FBI Hoa Kỳ đưa ra liên quan đến tình trạng tin tặc từ Hoa Lục vẫn tìm cách đánh cắp các tài liệu về kinh tế và thương mại của chính phủ Mỹ cũng như của các công ty Mỹ. Tướng Prayut Chan-o-cha, người đang giữ vai trò Thủ tướng Thái Lan, đã đến Yangon hồi chiều ngày hôm nay, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày tại nước láng giềng. Tàu chở dầu Sunrise 869 và các thuyền viên bị hải tặc bắt giữ và tấn công đã được thả tự do và đang trên đường trở về Việt Nam. Nhà văn người Pháp Patrick Modiano vừa giành giải Nobel Văn học năm nay với tổng giá trị tiền thưởng 1,1 triệu đô la. Ông được trao giải vì với nghệ thuật hồi tưởng, ông đã tái hiện những số phận bấp bênh nhất và khám phá cuộc sống thế giới trong sự chiếm đóng.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng thường lệ 19, 22 và 41 mét và làn sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.